là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng 13 tháng 9, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác dân vận, dân tộc. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác dân vận. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, của chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận đã có bước chuyển biến rõ nét. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Việc tập hợp, thu hút vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được những kết quả tích cực. Giải quyết trực tiếp được nhiều vấn đề mới, vấn đề khó phát sinh từ cơ sở, nhất là những vấn đề nóng liên quan tới giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, khai thác khoáng sản, công tác dân tộc, tôn giáo. Việc thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp tuyên truyền, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Sự đồng thuận tham gia thực hiện của người dân đã góp phần mang lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã tổ chức thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được gần 4.000 tấn măng tre bát độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Đài Loan được hơn 6.000 tấn sản phẩm măng muối và trên 100 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.000 mét khối ván ép, thị trường chủ yếu xuất sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 70 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước được gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2023, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.
8 tháng năm 2023, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 72 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 10 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 19 vụ vận chuyển cất giấu lâm sản trái phép, 17 vụ phá rừng lấn chiếm rừng làm nương rẫy và 13 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh đã khởi tố hình sự 2 vụ, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước trên 680 triệu đồng, tịch thu hơn 21 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thị phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc sản xuất trên nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tại gốc. Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững. Do đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình để làm điểm. Thành công bước đầu của mô hình sẽ là tiền đề để tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện trên diện rộng, ghi nhận của phóng viên chương trình. Là mô hình an toàn thông tin đầu tiên trong 173 xã phường thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái, mô hình an toàn thông tin thị trấn Thác Bà đã ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin nhằm khắc phục điểm yếu về phương án quản lý tại Ủy ban nhân dân thị trấn, nâng cấp xây dựng sơ đồ, mua sắm thiết bị tường lửa, phần mềm, phòng chống mã độc cho máy chạm, đảm bảo các phương án về kỹ thuật, khắc phục được những điểm còn tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ của Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà. Trước đây công tác bảo đảm an ninh trật tự tại thị trấn Thác Bà vẫn còn sơ khai, hệ thống phần cứng phần mềm còn chưa đảm bảo quy định. Chưa tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, nhân lực chưa được đào tạo, kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin để phòng ngừa phát hiện xử lý các vấn đề an toàn thông tin mạng. Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà hiện có 17 máy tính để bàn, 3 máy tính sách tay, 4 thiết bị modem Wi-Fi, hệ thống mạng LAN chưa quy hoạch các vùng mạng và xây dựng sơ đồ quản lý hệ thống chất lượng, đường truyền không đồng đều. Được chọn là mô hình điểm đảm bảo an toàn thông tin, thị trấn Thác Bà đã bố trí một phòng riêng để đặt bộ điều khiển toàn bộ hệ thống mạng của thị trấn. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng chỉ cho phép sử dụng cách kết nối mạng an toàn khi truy cập, cài đặt phần mềm diệt virus cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị và phần mềm tường lửa cho hệ thống. Sau thời gian triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà đã hoàn thành 28 trên 29 yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ 1, hoàn thành 17 trên 18 yêu cầu về quản lý. Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành quyết định về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn an ninh mạng, hệ thống mạng LAN của Ủy ban nhân dân thị trấn đảm bảo các phương án về quản lý theo cấp độ 1. Vào tháng 5 năm 2023, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã kiểm tra đánh giá thử hệ thống. Qua kiểm tra không phát hiện lỗ hổng bảo mật tại Ủy ban nhân dân thị trấn Thác Bà. Nhóm công tác triển khai mô hình an toàn thông tin đã xây dựng danh mục yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ trên cơ sở thông tư số 12 của Bộ Thông tin Truyền thông để các cơ quan đơn vị địa phương làm căn cứ triển khai. Việc đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Do đó, việc Yên Bái xây dựng mô hình về đảm bảo an toàn thông tin là việc làm cần thiết để thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số trong cả giai đoạn 2020-2025.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các trường học ra mắt được 26 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tại các cổng trường, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp và đề nghị các nhà trường thường xuyên nhắc nhở các em học sinh đi đúng phần đường làng đường và không tụ tập đông người trước khu vực cổng trường học, triển khai đưa nội dung giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào trong chương trình chính khóa, trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông, tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn tổ chức 2 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho 1.420 cán bộ, giáo viên và học sinh. Lực lượng Cảnh sát giao thông các huyện, thị, thành phố tổ chức được 86 buổi cho trên 45.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh, qua đó góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ý, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ. À.
Này, em nhớ là cả cái cân chè suối Giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối Giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân chè suối Giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì, nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thế anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ, anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nhưng nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đau ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình có bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau tai nạn rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế Tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Không phải ít tiền
mà
đâu.
Tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt. Nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả
đi. Này, này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy, mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần 10 triệu.
Ui trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ,
ôi,
đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả 10 triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng. Thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia. Hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh, cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá. Em chào anh chị.
Đây, em đang đi tìm.
Em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa.
À.
Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ.
À.
Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Thầm thí lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chững trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời mình nhỉ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ.
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Thời gian qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thụ hưởng nhiều tiện ích, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hình ảnh cán bộ của Bộ phận Phục vụ Hành chính Công xã hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đã trở nên quen thuộc tại trụ sở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Các bước thực hiện từ truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến đến đăng nhập, chọn dịch vụ công, chọn cơ quan giải quyết đều được cán bộ của Bộ phận Phục vụ Hành chính Công hướng dẫn cụ thể nhiệt tình, giúp người dân của xã Việt Thành nhanh chóng biết cách nộp hồ sơ trực tuyến. Bà Phạm Thị Thu Hương, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tôi hôm nay lên làm lại cái hộ tịch của giấy khai sinh, thêm vào giấy khai sinh để cho cháu. Thì trước kia thì là do là cái sơ suất là làm ngày tháng năm sinh ghi là nó chưa chính xác ấy, chưa có ngày tháng năm sinh của bố của mẹ. Bây giờ là tôi muốn lên làm bổ sung thêm vào cái giấy khai sinh mới này để có cái ngày tháng năm sinh của bố Và tôi lên đây thì được đồng chí Lệ là hướng dẫn cũng rất là tỉ mỉ về cách làm trực tuyến, cách làm viết để viết trực tuyến. Về sau thì tôi thấy cái này là rất là tiện lợi cho chúng tôi, vì bây giờ là có điện thoại thông minh rồi. Nếu mà ngồi ở nhà làm thì nó, nếu mà họ ngồi ở nhà làm thì nó rất là thuận tiện.
Hiện nay xã Việt Thành đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên 140 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và một phần. Để giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã bố trí cán bộ thường xuyên đón tiếp và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu. Đối với người dân không sử dụng điện thoại thông minh, người cao tuổi, các cán bộ xã sẽ hỗ trợ tạo tài khoản và nộp hồ sơ giúp người dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã tiếp nhận khoảng 600 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 78% được thực hiện trực tuyến. Chị Đinh Thị Như Lệ, công chức tư pháp hộ tịch xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Cán bộ trực tiếp tại bộ phận phục vụ hành chính công của xã đã tuyên truyền hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến để nâng cao cái chỉ số cải cách hành chính, hướng dẫn cụ thể giải quyết các thủ tục hành chính, ví dụ như là vào trang dịch vụ công .yenbai.gov.vn, sau đó là lục ấn hướng dẫn người dân là lục qua mạng và chọn cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và chọn lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính để cho người dân nâng cao cái nhận thức về nộp hồ sơ trực tuyến. Và tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của địa phương cũng đạt được 78%.
Dịch vụ công trực tuyến mang đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính. Do vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn, nhiều xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên còn niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện từng thủ tục đầu tư, cơ sở, vật chất, trang thiết bị để người dân thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, phần lớn người dân hiểu lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Nhiều người chủ động gửi hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua mạng thay vì phải đến trụ sở để nộp như trước đây. Bà Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì gắn với việc thực hiện cải cách hành chính với nhiệm vụ chuyển đổi số, thì riêng đối với bộ phận phục vụ hành chính công của xã thì đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được về cái nhiệm vụ chuyển đổi số. Với các cái nội dung thực hiện tại bộ phận thì chúng tôi thường xuyên thực hiện tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là việc mà thời gian gần đây đẩy mạnh cái việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên tiếp nhận và giải quyết trên 17.590 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt gần 40%. Đây là động lực để huyện Trấn Yên tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến, đưa tiện ích đến với người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số, từng bước đáp ứng điều kiện về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến theo quy định.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G. Hai giải ba, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế giới xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.